Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời Chào Chân Thành. Trong giao tiếp thường ngày, chúng ta quen với câu tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Cũng vì tiếng chào mà đôi khi cãi vã đến đâm chém nhau, lâm cảnh chia ly tù tội, thật là đau lòng, đáng tiếc. Thế nên trong gia đình, cha mẹ đã quan tâm dạy dỗ con, cháu biết chào hỏi từ khi còn thơ ấu. Lời chào chân thành cũng đem lại sự khích lệ lớn lao cho những người được hỏi thăm đến, như trong bài học hôm nay. Xin đọc lời Chúa trong thư Philip chương 4 câu 20 đến câu 23. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ. Các anh em ở cùng tôi chào anh em. Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Cesar. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong lòng anh em. Đây là phần cuối của thư sứ đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại hội thánh Philip, một bức thư có cả những phước hạnh kỳ diệu lẫn những nan đề cần được giải quyết, gồm cả những lời tâm sự chân thành và mấy lời chào thăm kết thúc bức thư. Đầu tiên, ông chúc tụng Chúa qua câu 20. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta đời đời vô cùng. Vượt khỏi những trái ngang, những khó khăn bắt bớ, ông nhận biết Chúa được tôn cao, được vinh hiển là điều đáng quan tâm nhất. Vì ông đã sống theo nguyên tắc Chúa là trên hết, là trước nhất, là ưu tiên từ trong suy nghĩ đến hành động, nên ông chỉ muốn danh Chúa được tôn cao. Dường như ông đang chiêm ngưỡng hình ảnh, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống. Mọi lưỡi xưng Giêsu là Chúa mà ngợi khen Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Philip chương 2 câu 11. Hình ảnh này có thúc giục lòng chúng ta thêm lời ca ngợi chúc tụng Chúa hay không? Hẳn là hết thảy con dân Chúa đều vui mừng khi danh Chúa được tôn cao. Thế nhưng nhìn thẳng vào nếp sinh hoạt của gia đình chúng ta, xem xét mọi việc trong ánh sáng lời Chúa, danh Chúa có được vinh hiển như đáng phải có hay không? Cha chúng ta sẽ vui mừng hay đau lòng khi nhìn vào đời sống của con cái Ngài. Xin Chúa ban năng lực để mỗi chúng ta, mỗi gia đình con dân Chúa đều tôn cao danh Chúa qua nếp sống của gia đình mình. Điều tiếp theo chúng ta cùng học với nhau là những lời chào thăm chân thành, chứ không phải lời khách sáo cho đẹp lòng người nghe, như cách xã giao thông thường. Mỗi khi gặp nhau đâu đó, câu đầu tiên mọi người vẫn dùng để hỏi nhau là anh, chị, có khỏe không? Và cũng rất ít khi họ chờ nghe câu trả lời của người được thăm hỏi. Như có bà cụ rất trung tín nhóm lại với hội thánh. Khi đến nhà thờ, bà thường gặp ban tiếp tân. Họ đều hỏi thăm bà với câu quen thuộc, bà cụ có khỏe không? Bà thường đáp là cảm ơn Chúa cho khỏe. Một lần nọ, vừa khi bà đến, người tiếp tân cũng hỏi như vậy. Bà đáp, mấy hôm nay bệnh quá, mệt lắm, nhưng cố đi thờ phượng Chúa đây. Nhưng người tiếp tân chẳng tập trung lắng nghe, nên lại trả lời, cảm ơn Chúa, hallelujah. Bà cụ giận quá, đến gặp mục sư quản nhiệm và nói, tôi nói là tôi bệnh, mệt quá, mà cô tiếp tân bảo là cảm ơn Chúa, rồi còn hallelujah nữa chứ, cô ấy muốn tôi chết mới hài lòng hả? Những lời thăm hỏi sáo rỗng không thể đem lại sự gây dựng hay an ủi tí nào cả. Xin Chúa giúp chúng ta có thể chào thăm nhau cách chân thành trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu 21 chép: Hãy chào hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cụm từ chào hết thảy các thánh đồ nghĩa là trong đó có cả những người vừa tranh cãi, bất bình nhau, có cả những người lung lay đức tin khi thấy tiêu cực trong hội thánh, có cả những người hy sinh cho danh Chúa. Tất cả đều được chào chung là thánh đồ. Sự chào thăm ân cần của sứ đồ Phao-lô dành cho hội thánh không tùy thuộc họ như thế nào, nhưng tùy thuộc đức tin đặt nơi chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự quan tâm của ông với hội thánh Philip đã dục lòng những người ở cùng ông cũng muốn thăm hỏi những anh em cùng đức tin. Phải chăng cách ông thường nói về những tín hữu Philip tạo nên một ảnh hưởng tốt đẹp với những người bên cạnh ông? Có thể họ chưa biết mặt nhau, cũng chưa có những liên hệ mật thiết cụ thể nào, nhưng trong danh Chúa, qua cách kết nối của sứ đồ Phao-lô, họ cũng muốn gửi lời thăm hỏi. Sự thăm hỏi trong danh Chúa bao gồm sự quan tâm yêu thương đến từ Chúa, không tùy thuộc vào người được thăm hỏi có vẻ bề ngoài như thế nào, có chức danh cao trọng ra sao. Người chưa tin Chúa thường cư xử theo cách quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Chào thăm dựa vào bên ngoài sang hèn mà lời lẽ khác nhau. Nhưng trong Chúa Giê-xu thì lời chào thăm thân ái đến với mọi thánh đồ gần xa. Trong gia đình, cha mẹ thường dạy con trẻ lời chào từ khi còn tấm bé. Từ khi chưa biết nói đã được dạy vòng tay cúi đầu chào mọi người. Thông thường là con trẻ im lặng để cha mẹ vòng hai tay, rồi cũng chính mẹ cha nói lời chào chứ chẳng phải chúng nó. Chúng ta mong muốn con cái bày tỏ sự quan tâm lễ phép đối với mọi người. Thật là một truyền thống tốt đẹp. Thế nhưng có phải cha mẹ nào cũng dạy con chào mọi người không? Hay chỉ chào khách, chào người thân, nhưng chẳng mấy khi dạy con trẻ lễ phép, chào người giúp việc lớn tuổi hay bác bảo vệ chung cư. Và cũng chẳng lạ gì khi chúng lớn lên cũng xem mặt đặt tên. Vào lớp, đến trường, chúng chỉ chào người cần chào, người mà chúng muốn chào. Còn giọng điệu, cung cách đối với người lao công, chú giữ xe, bác bảo vệ, chẳng màng lịch sự cho phải phép. Đến khi bước vào tuổi thiếu niên, lúc về nhà, chúng cũng chẳng buồn hỏi thăm ai lời nào, cứ thế đi thẳng vào góc học tập của chúng. Nếu cha mẹ có rầy la, thì chúng cứ yên lặng nghe rồi thôi. Nếu chân thành nhìn lại, thì thái độ ứng xử như thế đến từ gương mẫu nào? Có chắc chắn là con trẻ của chúng ta học từ ngoài đường không? Hay là đang phản ảnh chính thái độ của chúng ta ngay trong gia đình mình? Cụm từ các anh em ở cùng tôi chào anh em cho thấy những người ở cùng sứ đồ Phao-lô cũng cảm nhận mối liên hệ yêu thương với tín hữu hội thánh Philip. Yêu thương trong Chúa như một dòng chảy lan tỏa đến mọi tấm lòng của những người cùng đức tin. Thật là phước hạnh. Một hôm, ban thăm viếng đến thăm một bà cụ lão niên vì già yếu đã lâu không đi đến nhà thờ được. Bà cụ rất vui mừng vì được tâm tình với nhiều anh chị em trong Chúa, nên sai người ra vườn hái xoài đãi khách, rồi cũng làm quà cho mỗi người một bịch mang về. Trong câu chuyện, mọi người có nhắc đến tên một người quen với bà cụ, nhưng đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Thế là bà cụ vui quá, gửi một túi xoài nhờ chuyển đến người đó. Người này nhận được túi xoài vừa ngạc nhiên, vừa cảm động quá đỗi. Đã lâu như thế không gặp, mà vừa khi nghe đến tên, bà đã quan tâm thăm hỏi, lại còn gửi quà nữa. Anh xin số điện thoại để gọi lại cảm ơn vì bà cụ đã nhớ đến, khiến anh cảm động và được khích lệ nhiều lắm. Thế là cả hai bên đều được vui, được khích lệ. Và bà cụ bảo, thật là anh em trong Chúa muôn phần phước hạnh em nhỉ. Trong gia đình, cha mẹ hoàn tất trách nhiệm giúp đỡ con cái cách nào để xây dựng mối liên hệ qua sự thăm hỏi thành thật đối với người trong nhà cũng như trong hội thánh. và cả những người chung quanh, đúng theo tinh thần yêu thương thành thật trong Chúa. Như thế sẽ gây dựng lẫn nhau nhiều hơn. Câu 22-23 chép: Hết thảy các thánh đồ chào anh em, nhất là về người nhà Sê-sa. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong lòng anh em. Qua lời này, cho thấy sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến mối liên hiệp trong thân thể Chúa. Các tín hữu ở đâu cũng đều là những chi thể trong thân Ngài, có sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong lòng mỗi người. Chúng ta cũng thường hát: Trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta là anh em với nhau. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta là một gia đình. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta là một thân trong Chúa, yêu thương và hiệp một như Chúa hằng dạy khuyên chúng ta. Trong những năm gần đây, nhiều hội thánh đã thể hiện mối quan tâm liên hiệp này cách rất cụ thể. Có những ban thiếu nhi, ban thanh niên, ban tráng niên gom góp tiền bạc, sách vở, quần áo cũ, tổ chức những chuyến đi đến tận nơi vùng sâu vùng xa, thăm viếng, cầu nguyện và chia sẻ nhu cầu cho những nơi đó. Người ban tặng lẫn người nhận lãnh đều vui thỏa trong ơn Chúa. Mô hình này đang ngày càng được nhân rộng nhiều nơi, thật tạ ơn Ngài. Trong các chuyến đi, anh chị em ban cho phẩm vật nhưng nhận được những bài học đức tin đầy phước hạnh tại địa phương đó. Như có lần đến thăm một khu vực bị sạt lở, nhà cửa, mùa màng, gia súc đều trôi theo dòng nước lũ chảy xiết. Nhìn cảnh tan hoang đó thật đau lòng. Vậy mà khi thăm hỏi, một số anh chị em vui vẻ trả lời: Chúng tôi bị trôi hết nhà cửa heo gà rồi, nhưng tạ ơn Chúa, nơi nhóm lại vẫn còn nguyên nên vui mừng lắm. Có nơi thờ phượng Chúa là vui mừng nhất, còn nhà cửa từ từ tính sao cũng được. Trên đường về, có người đã lên tiếng: Nghe anh em nói mình xấu hổ quá, mình chẳng mất gì, mà khi nhà Chúa cần, mình còn đắn đo chẳng chịu rộng rời. Thật Chúa dùng họ dạy mình một bài học đáng giá. Trong Chúa Giê-xu, tình yêu ban cho và nhận lãnh không dừng lại ở của cải vật chất, mà còn cả những bài học đức tin thực tế chia sẻ cho nhau trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta lưu tâm dạy dỗ con cháu từ trong gia đình, mỗi lời chào thăm hỏi han nhau đều phải chân thành, bày tỏ lòng quan tâm trong tình yêu thương, để con cháu chúng ta được nuôi dưỡng trong môi trường phước hạnh và có thể nhân rộng ra cho nhiều người nữa. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Điều còn đây cần học theo gương tôn kính Chúa, vì ngoài Ngài không ai như chính Ngài.